Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 25 tháng 2 có những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo tỉnh và thành phố Thái Nguyên thăm và chúc mừng các đơn vị làm công tác y tế nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam. Thành phố Thái Nguyên kích hoạt hoạt động của Tổ Thường trực Tư vấn hỗ trợ điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Đảm bảo các phương án dạy học phù hợp trong điều kiện bùng phát dịch COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2022. Ngày 25 tháng 2, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức các đoàn đến thăm và chúc mừng các đơn vị làm công tác y tế trên địa bàn thành phố. Tại các nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố đã gửi lời chúc mừng ngày truyền thống đến tất cả cán bộ, y bác sĩ, nhân viên, người lao động của các đơn vị, đồng thời ghi nhận biểu dương những đóng góp của các đơn vị làm công tác y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là công tác phòng chống dịch COVID-19. Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 với số ca nhiễm ngày càng tăng cao, song đội ngũ y bác sĩ, các chiến sĩ áo trắng không quản ngại khó khăn, thách thức, tiên phong đi đầu trong công tác phòng chống dịch với rất nhiều hy sinh thầm lặng. Trân trọng những công lao đóng góp của đội ngũ y bác sĩ trong thời gian qua, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố mong muốn cán bộ, nhân viên các đơn vị y tế phát huy hết khả năng, tâm huyết, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đồng thời kỳ vọng mỗi y bác sĩ, nhân viên y tế luôn phát huy lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lương y như tử mẫu, nỗ lực hết mình vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Ngày 24 tháng 2, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 2 năm 2022 theo hình thức trực tuyến đối với vụ việc của công dân Nguyễn Khắc Ninh ở tổ 4 phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Dự tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Ông Nguyễn Khắc Ninh là người được bà Nguyễn Thị Cúc ở tổ 4 phường Tân Thịnh ủy quyền có đơn đề nghị chỉ đạo giải quyết việc Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành quyết định thu hồi đất ruộng của bà Cúc giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị và Công nghiệp Việt Nam, chủ dự án làm khu dân cư từ năm 2013. Theo phản ánh, dự án đã hoàn thành 70% khối lượng công việc trên hai thửa đất của bà Cúc, diện tích 1.144,9 m², nhưng đến nay gia đình chưa nhận được tiền bồi thường hỗ trợ đối với diện tích này. Theo cơ quan chức năng, trong quá trình triển khai dự án, hộ bà Cúc không nhất trí ký biểu kê khai, thống kê diện tích đất bị thu hồi với lý do đề nghị thỏa thuận theo giá thị trường và không cung cấp hồ sơ sử dụng đất. Do vậy, Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ Giải phóng Mặt bằng thành phố Thái Nguyên đã thống nhất lập hồ sơ thu hồi đất của gia đình theo hồ sơ quản lý đất đai tại địa phương. Sau khi nghe ý kiến của đại diện cơ quan chuyên môn và thành phố Thái Nguyên, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kết luận, dự án khu dân cư mới Tân Thịnh thuộc diện nhà nước thu hồi đất, việc công dân đề nghị bố trí tái định cư với đất nông nghiệp là không có cơ sở. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên phối hợp với sở ngành liên quan xác định rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân trong triển khai dự án, xử lý nghiêm nếu có vi phạm. Đồng ý chủ trương chi trả bồi thường đất theo đơn giá thời điểm hiện tại và tính toán hỗ trợ sản lượng từ năm 2013 đến nay để đảm bảo quyền lợi công dân. Chiều ngày 24 tháng 2, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị trực tuyến hướng dẫn sử dụng ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên. Dự tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, phụ trách Đảng bộ thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Hội nghị được tổ chức trực tuyến, kết nối tới điểm cầu 16 đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy và 178 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Sổ tay đảng viên điện tử là ứng dụng hoạt động trên môi trường mạng. Thông qua cài đặt trên máy tính, điện thoại cá nhân sẽ giúp cán bộ đảng viên tiếp nhận nhanh chóng kịp thời các thông tin, tài liệu, nghiệp vụ công tác xây dựng đảng, định hướng nội dung công tác tư tưởng, sinh hoạt thường kỳ. Đây cũng là kênh thông tin hai chiều tiếp nhận phản ánh của đảng viên về công tác đảng, công tác cán bộ, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở và toàn tỉnh. Với mục tiêu trong tháng 3 năm 2022, toàn bộ cán bộ đảng viên sử dụng điện thoại thông minh trên địa bàn tỉnh được cài đặt và sử dụng ứng dụng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị. Sau hội nghị tập huấn này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn thiện, ban hành quy chế quản lý, vận hành ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, thành lập ban biên tập, tổ thư ký và phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí thành viên. Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy tổ chức quán triệt triển khai sử dụng ứng dụng này tới 100% các tổ chức đảng và đảng viên thuộc đảng bộ, đảm bảo đúng tiến độ, thời gian quy định, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên trong giai đoạn hiện nay. Phát biểu tại điểm cầu thành phố, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác nhấn mạnh, việc triển khai thực hiện sổ tay đảng viên điện tử trong toàn đảng bộ thành phố là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn đảng bộ. Vì vậy, yêu cầu các chi đảng bộ và đảng viên cần nghiêm túc và khẩn trương triển khai đồng bộ theo đúng quy định, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong toàn đảng bộ về tác dụng và tiện ích của sổ tay đảng viên điện tử. Chiều ngày 24 tháng 2, Đảng bộ cơ quan khối chính quyền thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Bí thư Đảng ủy cơ quan khối chính quyền thành phố Thái Nguyên. Đảng bộ cơ quan khối chính quyền là tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố Thái Nguyên. Đảng bộ có 28 chi bộ, 392 đảng viên. Năm 2021, Đảng ủy cơ quan khối chính quyền đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các chi bộ, đoàn thể chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổ chức, triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 9 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có 386 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 80 đồng chí đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phát huy những kết quả đạt được, Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan khối chính quyền thành phố đã ban hành nghị quyết về lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, trong đó đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm như lãnh đạo các phòng ban, đơn vị, tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả 10 đề án phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025, tiếp tục tham mưu các giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2022. Nhân dịp này, Đảng ủy cơ quan khối chính quyền thành phố đã tặng giấy khen cho 9 chi bộ và 80 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.
Thành phố Thái Nguyên thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
Để kịp thời tư vấn sức khỏe, hướng dẫn, theo dõi, điều trị và chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại nhà, ngày 24 tháng 2, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã quyết định thành lập Trung tâm Chỉ huy tư vấn hỗ trợ điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Tổ thường trực tư vấn hỗ trợ điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 thuộc Trung tâm Chỉ huy có nhiệm vụ trực 24/24 giờ, kể cả ngày lễ, ngày nghỉ, tại khu nhà đối diện cổng chính Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên. Người dân có nhu cầu tư vấn hỗ trợ về các nội dung liên quan đến điều trị bệnh COVID-19 có thể đến trực tiếp hoặc gọi tới các số điện thoại tư vấn hỗ trợ 02083-908-115, 02083-908-116. Tổ thường trực tư vấn hỗ trợ điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 chịu trách nhiệm trước Trung tâm Chỉ huy về nội dung công việc được giao. Các thành viên của tổ tư vấn có trách nhiệm nghiên cứu chuyên môn nghiệp vụ, các quy định của Bộ Y tế, các quy định liên quan về theo dõi, điều trị, chăm sóc để tư vấn cho người dân, bệnh nhân mắc COVID-19. Thực hiện tư vấn sức khỏe, hướng dẫn theo dõi, điều trị và chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại nhà. Cũng trong dịp này, Trung tâm Y tế thành phố đã thành lập 5 đội cấp cứu lưu động, hỗ trợ điều trị F0 tại nhà, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có lệnh điều động. Số điện thoại đường dây nóng của đội cấp cứu lưu động là 02083-908-117. Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây xuất hiện tình trạng một số người dân trong tỉnh tự test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 nhưng không khai báo với cơ quan y tế mà tự điều trị tại nhà. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến chính sức khỏe, tính mạng của người bệnh mà còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, gây khó khăn cho các cơ quan chức năng trong công tác kiểm soát dịch. Bài viết sau của tác giả Nguyên Ngọc đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Phải mất rất nhiều thời gian thuyết phục, chúng tôi mới có thể tiếp cận và trò chuyện với anh Nguyễn Văn Tê, trú tại phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Ngày 19 tháng 2, anh Tê tự test nhanh cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, nhưng anh không khai báo với cơ quan y tế mà tự mua thuốc điều trị tại nhà. Nói về lý do, anh Tê cho biết, tôi đã tiêm đủ 3 mũi vaccine nên khi mắc COVID-19 hầu như không có triệu chứng. Quanh khu vực gia đình tôi sinh sống, nhiều người mắc COVID-19 đã khỏi bệnh sau từ 5 đến 7 ngày tự điều trị, nên tôi không khai báo với cơ quan y tế. Tôi thấy việc khai báo với cơ quan y tế khá phiền phức. Tương tự chị Nguyễn Hương Quy, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cũng không khai báo với cơ quan y tế sau khi tự test nhanh dương tính với COVID-19. Chị Quy nói, mấy ngày trước em gái tôi bị nhiễm COVID-19 đã đến trạm y tế phường để khai báo. Sau khi được hướng dẫn viết bản cam kết cách ly y tế tại nhà, cán bộ y tế phường cấp phát cho em gái tôi duy nhất một vỉ thuốc hạ sốt paracetamol 500mg. Thấy việc khai báo không được lợi ích gì, nên tôi quyết định tự lên mạng mua thuốc về điều trị. Qua trao đổi với một số trường hợp F0 đang thực hiện cách ly, điều trị COVID-19 tại nhà nhưng không khai báo với cơ quan y tế, chúng tôi thấy nguyên nhân chủ yếu là do tâm lý chủ quan cho rằng khi đã tiêm phòng vaccine đầy đủ thì chỉ cần tự điều trị vài ngày là sẽ khỏi. Một số trường hợp thì e ngại việc khai báo gây phiền hà, ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc. Mặt khác, theo phản ánh của người dân, hiện nay tại một số địa phương, công tác tư vấn, chăm sóc, điều trị F0 tại nhà chưa được thực hiện tốt. Bác sĩ Phan Bích Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên cho biết, những ngày gần đây, số lượng người mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố liên tục tăng, trong khi lực lượng y tế cơ sở mỏng nên chúng tôi thường xuyên bị quá tải. Điều này dẫn đến công tác quản lý, theo dõi, tư vấn, chăm sóc, điều trị F0 tại nhà ở một số nơi chưa được thực hiện tốt. Chúng tôi rất mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ và hợp tác từ phía người dân để cùng chung tay nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh. Bác sĩ Phan Bích Hòa cũng cho biết thêm, hiện nay nhiều người dân vẫn chưa nhận thức đúng về các quy định trong cách ly, điều trị COVID-19 tại nhà. Không phải trường hợp F0 nào cũng phải sử dụng thuốc điều trị. Đối với những F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, bệnh nhân chỉ cần thường xuyên tự theo dõi sức khỏe, tăng cường bổ sung các chất dinh dưỡng, vitamin để nâng cao sức đề kháng. Thực tế cho thấy, phần lớn các trường hợp F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ đã khỏi bệnh chỉ sau 7 đến 10 ngày mà không cần sử dụng thuốc. Tuy nhiên, mọi người không nên vì thế mà chủ quan. Khi tự xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, người dân phải khai báo ngay với cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn, chăm sóc, điều trị kịp thời. Về vấn đề này, đại diện Sở Y tế khẳng định, các trường hợp F0 giấu bệnh không khai báo với cơ quan y tế là vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19 và có nguy cơ bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu làm dịch lây lan trong cộng đồng. Việc F0 không khai báo không chỉ khiến cho công tác quản lý, giám sát các ca bệnh trong cộng đồng gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến công tác kiểm soát dịch bệnh, mà còn khiến cho chính người bệnh gặp nguy hiểm khi không được hỗ trợ y tế kịp thời. Chưa kể việc người dân tự mua thuốc điều trị COVID-19 còn tiềm ẩn nhiều nguy hại cho sức khỏe nếu sử dụng không đúng thuốc hoặc mua phải thuốc giả, thuốc kém chất lượng. Các cơ quan chức năng cảnh báo, hệ lụy nữa với chính các F0 không khai báo là chính quyền địa phương không có đủ căn cứ để xác nhận cho họ được hưởng các chính sách hỗ trợ từ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đang làm việc hoặc hưởng chính sách bảo hiểm xã hội theo quy định. Theo Điều 6, Nghị định 176/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế thì hành vi che giấu bệnh truyền nhiễm bị xử phạt vi phạm hành chính đến 1 triệu đồng. Theo Điều 240 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, hành vi che giấu, không khai báo làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm, trong đó có dịch COVID-19, cho người khác có thể bị xử lý trách nhiệm hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Người vi phạm có thể bị xử phạt cao nhất đến 12 năm và bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tiếp tục triển khai tốt nhiệm vụ năm học 2021-2025 cũng như đảm bảo an toàn cho thầy và trò trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 915 Gia Sàng đã và đang triển khai nhiều phương án dạy học phù hợp, góp phần thực hiện tốt công tác dạy và học trong các trường học hiện nay. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan. Thầy ở nhà, trò đến lớp. Tiết học trực tuyến giữa thầy Lê Minh Ngọc và các em học sinh lớp 9A2, trường Tiểu học và Trung học cơ sở 915 Gia Sàng, nhìn chung không có gì đặc biệt trong thời điểm dịch COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp. Song điểm ấn tượng với chúng tôi chính là việc thầy giáo đang trong thời gian cách ly, nhưng vẫn phải đảm bảo các phương án dạy học trực tuyến. Và quan trọng hơn cả, các em học sinh trong lớp nghiêm túc thực hiện tốt nội quy lớp học. Thầy Lê Minh Ngọc, giáo viên Tiểu học và Trung học cơ sở 915 Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, chia sẻ.
Việc học trực tuyến như thế này nó có hơi khó khăn một chút, bởi vì là không được sát sao với các em. Tuy nhiên là chúng tôi vẫn thực sự cố gắng để truyền tải toàn bộ những cái nội dung, những cái kiến thức, những phần nội dung trọng tâm nhất đến với học sinh, cố gắng hết mình, năng động sáng tạo để thích ứng với tình hình dịch bệnh hiện tại.
Ngoài việc thực hiện đeo khẩu trang, thực hiện vệ sinh khử trùng trường lớp, trường Tiểu học và Trung học cơ sở 915 Gia Sàng còn bố trí phòng cách ly tạm thời, phòng y tế bảo đảm theo quy định. Tổ chức khảo sát thống kê những học sinh có người thân về từ vùng có dịch đang cách ly tại nhà, đồng thời cho phép những học sinh thuộc diện F0, F1 học theo hình thức trực tuyến. Tùy đặc điểm của mỗi bậc học, nhà trường tổ chức triển khai các phương án phù hợp với lứa tuổi học sinh. Với phương châm đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, hiện nay giáo viên nhà trường vừa phải đồng thời dạy trực tiếp và tăng cường phòng chống dịch, vừa dạy trực tuyến trong cùng một tiết học. Nhiều khó khăn thách thức đặt ra, nhưng thầy và trò luôn cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm học. Cô Nguyễn Hải Yến, giáo viên Tiểu học và Trung học cơ sở 915 Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Bây giờ không phải chỉ có mỗi cô và trò cùng với bảng cũng như là máy tính nữa, mà hiện nay chúng tôi cần phải có sự kết hợp rất là nhiều của các cái thiết bị hiện đại khác. Ví dụ như camera để có thể quay được hình của các bạn học sinh, quay được nội dung bảng cô giáo ghi, cũng như là đường truyền internet thật là tốt để có thể truyền tải những cái hình ảnh và bài giảng đến các bạn học sinh trong diện cách ly, vì đã được tạo điều kiện rất là tốt từ nhà trường, cũng như là việc chuẩn bị rất là chu đáo. Thì tôi cũng như là các em học sinh cảm thấy rất là phấn khởi khi mà được trở lại với việc dạy và học trực tiếp ở trên trường.
Còn em Hoàng Uyển Như, học sinh lớp 9A2, trường Tiểu học và Trung học cơ sở 915 Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, chia sẻ.
Em cảm thấy là các thầy cô rất là vất vả khi mà vừa phải chuẩn bị bài giảng ở nhà, vừa phải chuẩn bị máy tính rồi là camera để có thể mà mang đến kiến thức cho các bạn mà đang học trực tuyến. Em mong là tình hình dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi để các bạn học sinh đều có thể đến trường và các thầy cô đỡ vất vả hơn.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban giám hiệu nhà trường tiếp tục triển khai các phương án dự phòng, đảm bảo thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch. Một số biện pháp được triển khai hiệu quả, nhất là cập nhật kịp thời diễn biến tình hình dịch trong trường học thông qua báo cáo số liệu, tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch. Qua đó giúp giáo viên, học sinh và các bậc phụ huynh nâng cao ý thức trong công tác phòng dịch. Cô giáo Bùi Thị Thanh Hoàn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 915 Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trước tình hình dịch bệnh phức tạp như này thì khi đón học sinh vào trường thì nhà trường cũng đã chỉ đạo lập kế hoạch trong công tác chuyên môn, lập ra các phương án dạy học ứng biến với những dịch bệnh phức tạp, như là học sinh F1 thì có thể là học trực tuyến ở nhà, và khi mà thầy cô mà F1 phải cách ly và không đến trường thì thầy cô cũng có những cái giải pháp là dạy học kết nối một đường link cho cả lớp học để có thể là học sinh đến lớp vẫn học được và thầy giáo, cô giáo cách ly ở nhà vẫn có thể dạy được.
Dịch COVID-19 đã và đang có nhiều diễn biến phức tạp, khôn lường. Chính vì thế, việc xây dựng phương án tổ chức dạy học, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 sẽ được nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện, qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch trong nhà trường hiện nay. quý vị và các bạn, những ngày gần đây, lượng bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh và thành phố Thái Nguyên tăng nhanh, số ca F0 điều trị tại nhà nơi cư trú lớn. Với mong muốn hỗ trợ F0 an tâm thực hiện tốt việc cách ly, điều trị tại nhà, thành phố Thái Nguyên đã thành lập nhóm Zalo Thành phố Thái Nguyên đồng hành cùng F0. Thành phần nòng cốt gồm lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, trưởng ngành y tế, lãnh đạo Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng công an, trạm trưởng y tế 32 xã phường. Đặc biệt, thành phố đã mời các bác sĩ đã và đang công tác tại ngành y tế có chuyên môn cao, kinh nghiệm điều trị F0 tham gia nhóm nhằm giúp kết nối thầy thuốc và bệnh nhân. Phường xã có nhiệm vụ tổng hợp các câu hỏi thắc mắc của bệnh nhân lên nhóm. Sau khi tiếp nhận các thông tin tư vấn hỗ trợ của bác sĩ chuyên khoa, lãnh đạo các phường xã có trách nhiệm truyền tải các nội dung hỏi đáp đến nhân dân qua hệ thống Zalo của tổ COVID cộng đồng. Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế thành phố đã thành lập 5 đội cấp cứu lưu động, hỗ trợ điều trị F0 tại nhà, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có lệnh điều động. Số điện thoại đường dây nóng 02083 908 117. Kích hoạt hoạt động tổ thường trực tư vấn, hỗ trợ điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 trực 24/24 giờ, kể cả ngày lễ, ngày nghỉ. Người dân có nhu cầu tư vấn hỗ trợ về các nội dung liên quan đến điều trị bệnh COVID-19 có thể đến trực tiếp tại khu nhà đối diện cổng chính Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên hoặc gọi tới các số điện thoại tư vấn hỗ trợ 02083 908 115, 02083 908 116. Để tất cả F0 điều trị tại nhà, nơi cư trú đều được hỗ trợ tư vấn, giải đáp kịp thời trong quá trình điều trị tại nhà, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên đề nghị các phường xã phát huy tinh thần trách nhiệm của lực lượng nòng cốt là các đồng chí đảng viên, cán bộ, công chức, đội ngũ y bác sĩ đã và đang công tác tham gia phòng chống dịch, tích cực vào cuộc và đồng hành trong công tác hỗ trợ người dân điều trị bệnh tại nhà, góp phần giảm tải cho các trạm y tế và hỗ trợ các F0 thể nhẹ, yên tâm điều trị và phát hiện triệu chứng trở nặng sớm, qua đó góp phần thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 25 ngày 26 tháng 2 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, ít mây không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 11 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 65-70%, trời rét. Khu vực phía Tây, ít mây không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 11 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, trời rét. Khu vực phía Nam, ít mây không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 11 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, trời rét. Khu vực phía Đông, ít mây không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 11 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 68-73%, trời rét. Mục thông tin quảng cáo. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an đề nghị người dân cung cấp cập nhật thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. 1. Cài đặt ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trước khi tiêm chủng. 2. cung cấp thông tin cá nhân chính xác khi tiêm chủng vaccine COVID-19. Khi đến cơ sở tiêm chủng, phải mang căn cước công dân hoặc thông báo mã định danh cá nhân có mã QR do công an cấp hoặc giấy xác nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 trước đó, nếu có. 3. Chủ động kiểm tra lại kết quả dữ liệu tiêm của mình và người thân trên sổ sức khỏe điện tử và cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 https://tiêmchungcovid19.gov.vn. Nếu không thấy dữ liệu tiêm hoặc dữ liệu tiêm chưa đúng so với thực tế, thì cần phản ánh thông tin lên cổng thông tin tiêm chủng trước ngày 10 tháng 11 để được ưu tiên xử lý hoặc liên hệ với cơ sở tiêm chủng gần nhất để được cập nhật thông tin. 4. Nếu gặp khó khăn trong quá trình cài đặt, sử dụng sổ sức khỏe điện tử và truy cập cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, vui lòng liên hệ tổng đài 1900 9095 để được hỗ trợ.
Cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng Xe Thái Nguyên chính thức ra mắt từ tháng 6 năm 2021. Giao diện người dùng thân thiện, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú, ứng dụng thông minh dành cho công dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Với Xe Thái Nguyên, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực, tương tác và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xử lý các vấn đề như điện, nước, viễn thông, dịch vụ công ích cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh. Nhằm phục vụ người dân tốt hơn, ứng dụng Xe Thái Nguyên tiếp nhận mọi phản ánh của người dân và phản hồi của các cơ quan chức năng. Xe Thái Nguyên tạo nên cơ chế giám sát cho người dân với hệ thống camera trực tuyến kết hợp trí tuệ nhân tạo, giúp cải thiện tình hình an ninh trật tự và giảm tai nạn xã hội. Gõ Xe Thái Nguyên trên CH Play của hệ điều hành Android và App Store trên hệ điều hành iOS, tiến hành cài đặt và trải nghiệm. Ứng dụng Xe Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện. Người dân trực tiếp sử dụng, góp ý để nền tảng ngày càng hoàn thiện hơn. Xe Thái Nguyên chung tay xây dựng nền tảng giao tiếp thông tin của Thái Nguyên vì người dân Thái Nguyên. Xe Thái Nguyên, chuyển đổi số, kiến tạo tương lai.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phaco thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phaco với hệ thống máy phaco hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phaco uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phaco tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phaco hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận Chăm sóc Khách hàng Hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.